Tôi mới về mà vội vàng nói chuyện cho tất cả thanh đi nghe, thì buổi nói chuyện này có tính xúc dẻo, chứ nó không phải là nói chuyện mà có chi tiết. Chi tiết thì đợi những cuồng phim với những cái cuồng băng đem về rồi quý vị sẽ nghe đầy đủ chi tiết hơn. Tôi có một điều tôi phục tôi quá. Khi đi nói 2 tháng tôi ngán ngược ngán xuôi, nghĩ rằng già tuổi này mà 2 tháng đi liên miên như vậy thì chắc chịu không nổi. Mà nếu tới đâu bị cảm hoặc bị bệnh cái thì gãy chương trình hết, không thể nào làm tròn. Bởi vậy tôi cứ thầm nghĩ làm sao mà 2 tháng này được hoàn toàn an ổn đi về, thì chừng đó tôi mới tin rằng tôi làm tròn bổn phận. Thì bữa nay đi về thì tôi biết rằng tôi làm được tròn. Tuổi 79, tức là cuối 79 mà đi 60 ngày không được nghỉ một ngày nào hết, mà về khỏe như vậy thì quý vị thấy không phục sao được. Đó là một cái việc mà tôi nói cho tất cả hiểu, để rồi chúng ta đi từ bước trong cái việc làm. Tôi kể nhớ đâu kể đó, chưa chắc là đúng 100%, nhưng mà kể lại cho quý vị nghe. Đầu tiên tôi qua Pháp. Thực ra mục đích kỳ đi qua Pháp này tôi đặt nặng là thăm Hòa Thượng Quyền Phi, vì ngày xưa huynh đệ cùng học chung, rồi đi giảng cũng ở chung, làm chung, ăn chung với nhau thời gian 7-8 năm. Và bây giờ nghe bệnh là tôi không có đủ điều kiện đi thăm sớm, sẵn cơ hội này tôi đi luôn. Cho nên qua thì chủ yếu là để thăm thầy. Nhưng mà khi tới thăm thầy cái tôi xúc động, tôi thấy thật là buồn. Hồi xưa ổng nói lanh lắm, ổng giảng hấp dẫn hơn tôi nữa, mà bây giờ hỏi 1 tiếng nói không được, rồi nằm cả năm trời rồi, thấy thật là đau. Vì vậy mà tôi nghĩ năm tới tôi nghĩ việc là hợp lý. Ngang tuổi với tôi thì thầy Thiền Định đã mất mấy năm rồi, ngang tuổi với tôi thì thầy Tịnh Viên ở ngoài Liên Sơn ấy cũng mất đã bao nhiêu năm rồi, rồi cho tới nhiều thầy khác một lứa tuổi tôi cũng ra đi. Tôi còn sót lại đây thì chắc gì tôi được lâu. Cho nên năm tới tôi nghĩ là cái chuyện không ai có quyền ngăn cản được hết. Đó là một cái lẽ thật. Đó là nói chuyện thăm. Bây giờ bắt tay vào Phật sự. Thì chuyến đi này khi mà qua bên Pháp thì tôi rất hạn chế. Các chùa mời tôi không có đi giảng, tôi chỉ giảng ở tại cái thiền tự Thường Lạc của cô Diệu Nhân, cô Huệ Nhân. Bị cô lập với đó, cô yêu cầu tôi qua Khánh Thành và giao luôn cho tôi. Thì tôi có dự lễ Khánh Thành, tuy giao cho tôi mà tôi không đặt cô là trụ trì, vì còn nợ cô là trả, tôi không dám gánh. Rồi ai đó qua phụ thì phụ với cô thôi, chứ còn cô là trụ trì để trả nợ. Thì tại thiền thất đó, như trong cái thiền thất đó thì chứa tối đa là 60-70 người, chứ nhiều nữa thì phải qua chỗ khác, có những tấm vách gần gần đó. Mà hôm giảng thì cổ nghĩ rằng nếu mà giảng ở trong đó thì không làm sao dung hết người, nên cổ mượn một cái hội trường của các cái ông city tại đó đó, tức là chính quyền địa phương đó, Thì hội trường đó chứa từ 1.000 người trở lại. Thì hôm đầu giảng ở đó một thời, số người dự thì nó đầy cả cái giảng đường đó hết. Thì đó là một cái điều mà người ta nghĩ rằng ở Paris ít có khi giảng được đông như vậy. Thì vì Paris người Phật tử Việt Nam cũng không có nhiều, mà ở phân tán kẻ đầu này người gốc kia, mà hôm đó tụ lại như vậy thì gọi là quá đông. Đó là giảng một thời tại đó. Rồi kế đó thì tôi qua bên Bỉ, thì chùa Hoa Nghiêm nằm ở trong thành phố, mời qua giảng. Thì tôi cũng nghĩ một công hai việc, không có cơ hội đi qua nước Bỉ cho biết, thôi giờ mình đi giảng, đi viết luôn. Thành ra tôi nhận. Thì qua đó giảng, thì chùa Hoa Nghiêm ấy chứa tối đa là 200 người. À, bữa hôm đó người ta tụ lại chặt từ trên tới các cái thang lầu gì, họ đứng chặt ở trên. Tôi ngồi giảng mà ngực nó nóng, tôi chịu không nổi. Giảng tiếng 15 phút tôi xá, tôi lui, giảng không nổi nữa. Nóng đừng quá bị người đông. Đó là hai chỗ giảng. Rồi chỗ thứ ba là ở chùa, tại cái thiền viện Trúc Lâm của thầy Thiện Châu, mà lúc trước ổng đã mời tôi tới giảng mấy phen rồi. Thì kỳ này qua thì thầy đã tịch mất. Thì có những nhóm khác cũng mời tôi giảng, mà tôi nói tôi có giảng thì giảng ở chỗ thầy Thiện Châu, vì đó là có cái tình thủy chung, chứ tôi không giảng chỗ khác. Thì chỗ thầy Thiện Châu, cái chùa đó chứa cũng khoảng chừng 200 người, thì hôm đó cũng đầy cứng. Như vậy thì qua pháp tôi giảng chỉ có 3 thời thôi. Giờ có một buổi quy y tại thiền thất hay là thiền tự Trường Lạc đó, Thường Lạc đó. Thì ban đầu họ ghi tên 60-70 gì, mình nghĩ thôi quy y trong cái chùa cho nó gọn. Tới sau khi nghe giảng này kia rồi, họ ghi tên 400 người, hết chỗ, phải lấy cái phi giường sau đó. Rồi tôi để cái bàn ở trên tước, ở trên cái thất trên. Tôi ngồi, tôi ngó xuống mà ngồi đầy hết rồi, cái đâu có lại lục gì được. Cứ xá rồi nhận quy y vậy thôi, chứ còn không có lễ mễ gì được hết. Đó là cái công tác mà ở tại Pháp. Như vậy thì ở Pháp thì tôi giảng ít, nhưng mà Phật tử tới thăm khá nhiều, tới luôn luôn. Những trong cho mở cửa là có khách tới. Mà đặc biệt nhất là kỳ này có thằng Pháp, không biết duyên nợ đời nào mình cũng không biết, nó chừng 30 tuổi. Hôm tôi giảng tại cái hội trường đó, thì tôi ngồi ghế trước, nó đứng sau, nó hầu. Người ta tưởng là cảnh sát. Đứng nghiêm chỉnh mà đứng cho tới giảng xong thôi. Không cục cửa nhúc nhích gì đó. Rồi mỗi ngày mà ở tại, tôi ở cái thất ở trên, rồi cái chùa ở dưới, thì nó tới ở dưới chùa, nó bắt cái ghế ra ngồi nhìn lên cái thất của tôi. Từ sáng tới chiều trong tôi ra cái dưới này nó bái. Như vậy mà từ sáng tới chiều, tuần lễ ở đó thì nó có mặt cả tuần lễ vậy. Thấy tội quá. Mà tôi không nói với nó được câu nào, nó còn nói tôi được câu nào. Mà như vậy, thành nó có nhiều cái mình cũng không ngờ được, có những cái lạ. Đó là phần cái tại Pháp. Thì qua tới Canada, thì khi qua Canada thì lại tại cái thiền viện Đạo Viên đó, thì chỗ đó họ mua được 10 hecta đất trên giữa mé núi, mà có nhà cửa là tương đối cũng được lắm. Thì họ tổ chức giảng một hôm, thì hôm giảng nó cũng quá đông, thành ra trong chùa cũng không dung được, phải che rạp ở ngoài. họ mượn 400 ghế mà không đủ ngồi. Đó là bữa giảng. Rồi bữa quy y tại đó cũng vậy, nghĩa là phải quy y mà trời, chứ trong không có chỗ quy y. Thì như vậy, nghĩa là giảng, thính giả ước lượng chừng 400 trở lên, còn quy y thì khoảng 400. Và hai chỗ, rồi chỗ này thì nó thuộc về cái thiền viện, mấy đứa nó làm xong rồi nó giao đức cho tôi, mà còn nợ thì tôi nói vậy tôi không quản lý, cho thầy không có quản lý nổi, cho quý thầy qua nhưng mà tụi nó quản lý để nó trả nợ. Đó là cái chỗ đạo viên. Rồi cái ở dưới chùa Linh Sơn ở tại Montreal cũng mời xuống giảng, rồi tôi cũng nghĩ tình nó thuộc thầy Quyền Vi xuống giảng, thì ở chùa đó tổ chức giảng, thì số người đi dự nghe thì cũng khoảng 200, đầy kín cả cái chùa. Rồi một bữa sau nữa thì ở cái chùa Quyền Không của ông thầy Minh Thông, đệ tử của thầy Thiền Tâm đó, ông làm cái chùa cũng to lắm. Năm tôi qua trước thì ông mới chuẩn bị mua cái dãy phố đó, thì có dẫn tôi coi. Năm nay thì ông làm xong cái chùa rộng chứa 1.000 người. Thì hôm giảng tại chùa đó thì có đầy cả chùa, thì cũng khoảng 1.000 người. Thì như vậy tôi giảng 3 chỗ ở tại Montreal, thì xong rồi thì đi lên trên dài dài ở trên kia thăm chỗ suối Trắc Bá của Tệ Hội, nhưng mà giờ thì cũng còn điều hiu lắm, không có gì, cũng là Trắc Bá thôi. Còn lại chỗ của chú Thông gì quên rồi, Thông Trí, thì chỗ đó lại y cũng mở mang, y yêu cầu quy y, làm lễ quy y đó cũng được cái chừng 30 người. Rồi đi thẳng lên Toronto, thì ở tại đạo tràng của Tuệ Pháp, thì đạo tràng đó hiện giờ thì sinh hoạt chừng 60 người. Rồi nhưng hôm bữa lại đó thì họ yêu cầu giảng cho một thời vào buổi tối, vì không có chủ nhật. Buổi tối thì chỗ nhà đó mà dung hết chừng trên 100, thì bữa đó tràn hết trên cái nhà đó, thành ra Phật tử họ tới rất là đông, họ rất hoan hỷ. Thì giảng đó một thời. Rồi từ Toronto mà tôi đi xe qua bên Mỹ đường đi 7 giờ sáng đi, tới 7 giờ tối mới tới tại chùa Bồ Đề vậy. Tại Bốt Tâm, coi như trọn một ngày ở trên xe, cũng như bữa nay trọn một ngày trên máy bay. Như vậy thì cái qua tới chùa Bồ Đề thì ông thầy đó, ông cũng cố gắng ông tổ chức coi cũng được, ông có nhờ tệ tỉnh lên phụ lực, thành này sửa sang lại cũng đàng hoàng.